Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 6 tháng 3 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư một vụ mùa chay của Đức Giám mục Đà Lạt. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Những người Kitô cần lấy tình thương chống lại hận thù. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quả quyết như thế trong bài giảng thánh lễ thứ tư lễ tro vừa qua tại Vương cung Thánh đường Santa Sabina trên đồi Aventino, một trong bảy ngọn đồi kết thành kinh thành Roma. Đức Thánh Cha đã chủ tế thánh lễ và đã sức tro cho quý đức Hồng Y, quý tổng giám mục và giám mục, những cộng sự viên gần gũi tại giáo triều Roma. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã thực hiện cuộc hành hương thống hối, đi bộ từ Vương cung Thánh đường Sant'Anselmo đến Vương cung Thánh đường Santa Sabina. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa của cuộc hành hương cá nhân và cộng đoàn này, như là một cuộc hành hương để ăn năn trở về cùng Thiên Chúa và tranh tân đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đã nhắc lại giá trị thiêng liêng của việc đạo đức truyền thống tại Roma trong mùa chay, của việc đi viếng nhà thờ, gọi là nhà thờ trạm, để cầu nguyện trước các thánh tích của các vị thánh tử đạo Roma, nền tảng của giáo hội tại Roma. Gương các thánh tử đạo cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc cương quyết chấp nhận sống lời Chúa dạy, không gia giảm cũng không thỏa hiệp như các thánh tử đạo tại Roma đã nêu gương. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến ý nghĩa của việc sức tro trong ngày đầu tiên của mùa chay. Đây không phải chỉ là nghi thức suông bề ngoài, nhưng là một việc làm đánh động sâu xa vào nội tâm tín hữu, giúp chúng ta hiểu rằng lòng thành bên trong phải luôn luôn đi đôi với việc làm và cử chỉ bên ngoài. Điều quan trọng là trở về với Thiên Chúa với tâm hồn thành thật hối lỗi để lãnh nhận tình thương nhân từ của Ngài. Kẻ chân thành thống hối với ý thức mình là kẻ tội lỗi thì khao khát sự tha thứ của Thiên Chúa. Theo vết chân Chúa Kitô, tất cả chúng ta, Đức Thánh Cha khuyến khích trong bài giảng của Ngài, tất cả chúng ta cần dấn thân chống lại sự dữ bằng sự thiện, chống lại sự dối trá bằng sự thật, chống lại hận thù bằng tình yêu thương. Mùa chay nhắc chúng ta nhớ lại rằng, cuộc đời Kitô là một cuộc chiến đấu không ngừng với những vũ khí cầu nguyện, ăn chay và làm việc lành đền tội. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại điểm nội dung chính của bài huấn đức dành cho khoảng 12.000 tín hữu trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư cùng ngày tại quảng trường Thánh Phêrô với những lời như sau. Chống lại sự dữ, chống lại mọi hình thức của ích kỷ và hận thù, chấp nhận chết cho mình để sống kết hiệp với Thiên Chúa. Đó là con đường khổ hạnh mà mọi đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô được mời gọi đi qua với lòng khiêm tốn và kiên trì quảng đại. Tin Roma. Bình quân mỗi ngày có khoảng từ 12 đến 15.000 tín hữu đến kính viếng phần mộ của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô. Trong những ngày nghỉ lễ và Chủ nhật, con số có thể lên đến 20.000. Báo chí tại Italia trong những ngày qua, nhân dịp sắp đến ngày giỗ một năm qua đời của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã đăng tải những bức hình cho thấy cảnh các tín hữu xếp hàng dài nơi quảng trường Thánh Phêrô, cũng như phía bên trên trong đền thờ, chờ được xuống hầm đền thờ để kính viếng và cầu nguyện nơi phần mộ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Các tín hữu được yêu cầu đừng dừng lại lâu để tránh cảnh những người đi sau phải chờ đợi quá lâu. Được biết có tất cả là 148 vị giáo hoàng đã được an táng tại nhiều địa điểm dưới hầm và trong cung lòng đền thờ Thánh Phêrô, nơi các nhà nguyện nhỏ cạnh hai phía bên hông đền thờ. Tin Vatican. Sáng thứ Năm vừa qua, mùng 2 tháng 3, tiếp tục truyền thống đã được Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mở ra, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma do Đức Hồng Y Camillo Ruini hướng dẫn nhân dịp mùa chay. Cuộc tiếp kiến đã diễn ra nơi đại sảnh các phép lành trong nội thành Vatican và kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Đức Thánh Cha đã không đọc diễn văn, nhưng dành trọn thời gian để trả lời trực tiếp và tự phát những câu hỏi của 15 vị linh mục đại diện hàng giáo sĩ Roma đặt ra cho Ngài. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có cuộc gặp gỡ đối thoại tự phát với hàng giáo sĩ. Lần thứ nhất là vào ngày 25 tháng 7 năm 2005. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ đối thoại tự phát với hàng giáo sĩ giáo phận Valle d'Aosta, miền Bắc Italia, dịp ngày nghỉ hè trên vùng núi này. Sau đó báo quan sát viên Roma đã in phổ biến cuộc đối thoại này. Và lần thứ hai là vào thứ Năm mùng 2 tháng 3, ngày thứ hai của mùa chay. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ đối thoại tự phát với hàng giáo sĩ Roma. Trong cuộc trao đổi này, Đức Thánh Cha đã lắng nghe và trả lời những câu hỏi của 15 vị linh mục đại diện hàng giáo sĩ Roma, hỏi Đức Thánh Cha về các đề tài như gia đình, tương quan với giới trẻ, việc huấn luyện các linh mục trẻ, những thách thức mục vụ mà các linh mục gặp phải trong giáo xứ. Mở đầu cuộc trao đổi, Đức Hồng Y Camillo Ruini đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã tiếp tục truyền thống của vị tiền nhiệm dành riêng cho hàng giáo sĩ của giáo phận Roma của Ngài một cuộc tiếp kiến trong mùa chay. Sau đó, Đức Hồng Y đã nhắc đến gương sống của cha Andrea Santoro, linh mục giáo phận Roma đi truyền giáo bên Thổ Nhĩ Kỳ và đã bị một thanh niên Hồi giáo bắn chết hôm ngày 5 tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y bày tỏ hy vọng hy sinh của cha Santoro trở nên nguồn ân sủng cho tất cả mọi người. Và sang ngày hôm sau, mùng 3 tháng 3, trang điện tử Vatican phổ biến bản tường trình dài 16 trang bằng tiếng Ý, kể lại cuộc gặp gỡ và những lời nói tự phát của Thánh Cha với hàng giáo sĩ Roma vào ngày hôm trước, thứ Năm, mùng 2 tháng 3. Bản tường trình dài 16 trang này ghi lại những câu hỏi của các linh mục đã đặt ra cho Đức Thánh Cha. Bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha của Đức Hồng Y Camillo Ruini, và phần chính là những lời Đức Thánh Cha đã nói tự phát dài đến khoảng 10 trang. Chúng tôi hy vọng sẽ có dịp giới thiệu nội dung những trao đổi này trong chương trình tin tức và thời sự. Dựa trên bản tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, chúng tôi xin trích lại đây về một đề tài, đó là về vai trò người nữ trong giáo hội Công giáo. Theo lời tóm kết của hãng tin APIC, thì Đức Thánh Cha đã chính thức loại bỏ việc phong chức linh mục cho người nữ, và cho biết rằng Ngài đang suy nghĩ xem có thể dành cho người nữ vai trò nhiều hơn và quan trọng trong giáo hội như thế nào. Hãng tin APIC trích lại lời của Đức Thánh Cha như sau. Thừa tác vụ linh mục của Chúa được dành cho người nam, như chúng ta biết rõ. Con người phàm trần không có quyền quyết định trong vấn đề này, nhưng chính Chúa Kitô là đấng quyết định. Chính Chúa là đấng thông truyền bí tích thánh thể và các bí tích khác. Tuy nhiên, cũng có lý để tự hỏi rằng, trong việc phục vụ của thờ tác vụ, người ta có thể dành chỗ rộng hơn, dành những vai trò trách nhiệm hơn cho những người nữ như thế nào? Đức Thánh Cha đã không xác định rõ Ngài sẽ nghĩ đến việc dành vai trò nào, cũng không xác định về thời gian lúc nào thì sẽ có quyết định mới. Tuy nhiên, những lời quả quyết trên của Thánh Cha có thể mở ra những suy nghĩ mới về khả thể dành một chỗ hữu hình hơn cho người nữ quanh bàn thánh trong những gì không liên hệ đến các bí tích. Tin Trung Quốc. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Tin Tức Á Châu, ít nhất 20 triệu trong số 60 triệu đảng viên Cộng sản Trung Quốc đã theo một tôn giáo, và 1/2 trong số này, tức 10 triệu đảng viên, đã thường xuyên tham dự các nghi lễ tôn giáo. Theo thống kê của Ủy ban Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì con số đảng viên tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo ở thành thị là 12 triệu người, trong đó 5 triệu đảng viên tham dự thường xuyên các nghi lễ tôn giáo. Còn ở nông thôn, có 8 triệu đảng viên tham gia các sinh hoạt tôn giáo, trong đó có 4 triệu tham dự thường xuyên. Có những trường hợp cả gia đình đảng viên tham dự các sinh hoạt tôn giáo. cũng có những trường hợp cả chi bộ địa phương tham gia sinh hoạt tôn giáo. Nhiều cán bộ trung cấp và cao cấp của đảng đã kín đáo thiết lập nơi thờ tự tại gia để tránh phiền phức với cấp trên. Theo tin của hãng thông tấn Tin Tức Á Châu, một nữ đảng viên được đổi tên là Xuê để che giấu danh tính. Hiện đang phục vụ trong văn phòng an ninh quốc gia tại một thành phố lớn ở Trung Quốc, đã theo đạo Công giáo cách đây 13 năm, và thường xuyên dự thánh lễ Chúa Nhật tại một nhà thờ của giáo hội do nhà nước kiểm soát. Vị chỉ huy của bà đã biết chuyện này và cảnh cáo bà đừng công khai dự lễ như vậy. Giờ đây, bà tham dự thánh lễ chui tại các nhà thờ của giáo hội hầm trú.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ mùa chay của Đức Giám mục Đà Lạt do Mai Hương trình bày.
Đà Lạt, ngày 25 tháng 2 năm 2006. Kính gửi anh em linh mục, các tu sĩ, chúng sinh, anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến, mùa chay đang đến thật gần với hội thánh. Đây là thời gian của ân sủng, thanh luyện, hoán cải và căng tân. Chúng ta có thể mượn lời Thánh Phaolô để nói về hành trình mùa chay. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Mùa chay thánh là thì mạnh của cả năm phụng vụ, là thời gian ưu tiên cho cuộc hành hương thiêng liêng, dẫn đưa chúng ta đến Thiên Chúa Cha, đấng giàu lòng từ bi lân ái, và hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Trong cuộc hành hương thiêng liêng này, chính Chúa Giêsu cùng đồng hành và nâng đỡ chúng ta tiến tới niềm vui trọn vẹn của ngày phục sinh. Cùng đồng hành với linh mục đoàn giáo phận trong tuần tĩnh tâm, được sống trong bầu khí cầu nguyện và khao khát biến đổi theo hình ảnh Chúa hiển dung. Tôi cảm thấy đây cũng là dịp thuận tiện để với tư cách là mục tử, chia sẻ với anh chị em một vài suy nghĩ và tâm tình, để tất cả chúng ta, mục tử cũng như đoàn chiên, cùng đi với nhau trong cuộc hành hương thiêng liêng này. Tôi nghĩ những chia sẻ sau đây ví như cuộc trò chuyện với anh chị em, một cuộc trò chuyện vừa thân tình vừa thiêng liêng. Hiểu như thế, tôi muốn chia sẻ với anh chị em về một đề tài rất cổ xưa, đó là những việc làm trong mùa chay. Anh chị em vẫn biết một đề nghị của hội thánh trong mùa chay, đó là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Đề nghị này đã trở thành một truyền thống lên mãi tới thời các giáo phụ. Nhưng lúc này, tâm trí tôi liên tưởng tới lời tiên tri Joel mà chúng ta sẽ nghe trong ngày thứ tư lễ tro, ngày khởi đầu mùa chay thánh. Các người hãy thật lòng trở về với ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than vang. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Tôi nghĩ rằng, chay tịnh theo tinh thần phúc âm không chỉ là giảm bớt ăn uống, mà còn là chay tịnh của con tim được cụ thể hóa trong lời nói, ý nghĩ và việc làm. Một con tim chay tịnh không có chỗ cho hận thù, chia rẽ, sự nhỏ nhen, ghen ghét, ác ý, lạnh lùng và muôn vàn hình thái của ích kỷ. Một con tim chay tịnh chỉ có nơi một con người biết yêu thương, quảng đại, cởi mở và nhạy cảm trước bao nỗi khổ của anh chị em đồng loại. Rồi như anh chị em cũng biết, theo truyền thống, chay tịnh vẫn gắn liền với kiêng thịt. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận một thực tế là ngày nay có nhiều người đã thay thế việc kiêng thịt bằng những thức ăn đắt tiền hơn. Chay tịnh như thế chưa phải là xé lòng, mà chỉ dừng lại ở việc xé áo. Chay tịnh mà hội thánh đề nghị thật ra là lời mời gọi hướng tới việc chia sẻ của đức ái. Đức ái Kitô giáo không dừng lại việc làm phúc bố thí, hiểu như một sự thương hại, nhưng hướng tới tấm lòng yêu thương chân thành, khiêm tốn và tôn trọng phẩm giá con người. Mùa chay thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, để học với Ngài về một tình yêu luôn trao ban và sống vì người khác. Mùa chay thánh còn là thời gian cho một hành trình tìm về cõi thinh lặng nội tâm. Trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Trong chiều sâu của cõi lòng, chúng ta hướng về Chúa bằng kinh nguyện. Ước gì trong mùa chay thánh, mỗi người chúng ta cảm thấy cần cầu nguyện như cần hít thở. Cảm nghiệm này sẽ giúp cho con tim chúng ta trở nên quảng đại hơn, mềm mại hơn, thân tình hơn với vị Thầy nội tâm là Chúa Thánh Thần. Một cách cụ thể, trong mùa chay thánh này, tôi đề nghị với các gia đình là chúng ta hãy cầu nguyện chung với nhau qua các giờ kinh tối. Tôi nghĩ rằng đây là thời gian thích hợp để các gia đình lắng nghe lời Chúa và đáp trả một cách nồng nàn. Đây cũng là giờ của tình thân gia đình, giờ của sum họp. Tôi cũng xin anh chị em hãy thánh hóa các ngày thứ sáu mùa chay bằng chay tịnh theo tinh thần của Chúa. Hãy yêu mến việc chiêm ngắm Đức Giêsu trong mầu nhiệm khổ nạn của Ngài qua những buổi đi đàn thánh giá và tham dự thánh lễ sốt sắng. Bởi vì trong mầu nhiệm thánh lễ, chúng ta tưởng nhớ Đức Giêsu chịu chết và sống lại vì yêu thương chúng ta. Xin Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta trong hành trình đến với Chúa Cha là nguồn mạch lòng thương xót. Xin Ngài nâng đỡ sự nghèo nàn của thân phận con người chúng ta, như nghi thức sức tro của ngày đầu tiên trong mùa chay diễn tả một cách biểu tượng. Xin Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới, tấm lòng được Thánh Thần đụng chạm tới và được canh tân, để chúng ta có cái nhìn yêu thương và nhạy cảm của Chúa Giêsu, có quả tim giống Chúa Giêsu khi sống với mọi người. Thiên Chúa và nhiều anh chị em đang chờ đợi những sáng kiến của đức tin và đức ái đến từ chúng ta trong mùa chay thánh này. Cuối cùng, tôi hướng về Đức Maria và phó thác hành trình thiêng liêng của mùa chay thánh này cho Ngài, bởi vì tôi tin rằng Ngài sẽ đưa hết thảy chúng ta tới con của Ngài. Thân ái, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học cũng do Mai Hương trình bày.
Niềm tin trong cuộc sống. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Gia hiện sinh người Pháp, ông Jean-Paul Sartre đã nói rằng, chúng ta bị kết án phải tự do. Đây quả là một trong những sự thật hiển nhiên nhất về thân phận con người. Người ta có thể chối bỏ tự do, nhưng người ta cũng chỉ có thể làm hành động chối bỏ ấy một cách tự do mà thôi. Nói đến tự do là nói đến trách nhiệm. Cuộc đời của mỗi người, đối với mỗi người, là một dự án chưa hoàn thành. Nó chẳng khác nào một trang giấy trắng mà mỗi người chúng ta phải tự tay mình lấp đầy. Sống một cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ là tùy ở mỗi người. Muốn hay không thì một lúc nào đó trong cuộc sống, mỗi người cũng đều tự hỏi về ý nghĩa của cuộc đời của mình. Những câu hỏi ngàn đời tưởng chừng đã được tránh né hay bóp nghẹt, không ngừng hiện lên để tra vấn mỗi người chúng ta. Tôi từ đâu đến? Tôi sống để làm gì? Tôi sẽ đi về đâu? Một số ít không muốn đặt vấn đề về ý nghĩa của cuộc sống, nhưng phần đông đều muốn mặc cho cuộc sống một ý nghĩa. Trong số những người đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống, có người tìm thấy nơi niềm tin tôn giáo giải đáp cho những câu hỏi ngàn đời của cuộc sống. Trong nhận thức thông thường của chúng ta, hành động tin đi ngược lại với hiểu biết. Tin là một tương quan đặc biệt giữa con người với đối tượng hiểu biết. Đối tượng của lòng tin xem ra ít chắc chắn hơn đối tượng của sự hiểu biết. Tin nghĩa là còn dành chỗ cho sự ngờ vực. Con người thời đại đặt tin tưởng nơi khoa học và tỏ ra dè dặt với niềm tin. Niềm tin vốn thuộc về trật tự của xác tín cá nhân, nghĩa là của những gì không nên thảo luận, tranh cãi và cũng không thể chia sẻ. Thật ra, đánh giá niềm tin như thế là một cách nhìn hời hợt. Bởi lẽ, tin là một động tác mà chúng ta làm từng giây từng phút trong cuộc sống hàng ngày. Trước hết, các hiểu biết của chúng ta đều là hoa trái của chính sự hiểu biết của người khác mà chúng ta đón nhận. Tất cả những gì một đứa bé hay một thiếu niên học được ở trường, nó đón nhận và tin tưởng dựa trên sự hiểu biết của thầy cô. Đứa bé hay người thiếu niên tuyệt đối không có khả năng để tự mình tìm tòi, kiểm chứng hay thử nghiệm, để cũng đạt được cùng một kết quả. Có thể một ngày nào đó, trong phạm vi chuyên môn mà nó sẽ chọn lựa, nó sẽ có thể mổ xẻ và kiểm chứng từng sự hiểu biết mà nó đã lãnh nhận vì tin nơi lời của thầy cô. Điều này cũng đúng đối với các thông tin mà chúng ta đọc trên báo hay theo dõi trên các phương tiện truyền thông. Dĩ nhiên, chúng ta cần phải có thái độ phê phán trong từng trường hợp. Người ký giả có thể bóp méo sự thật hay bịa đặt ra một nguồn tin. Tất cả chúng ta đều biết rằng các phương tiện truyền thông, nhất là các phương tiện truyền thông công cụ của một chế độ độc tài, đều không ngần ngại lèo lái dư luận bằng cách bóp méo các sự kiện. Chúng ta cũng biết mức độ tin tưởng mà chúng ta có thể dành cho một số người nào đó. Có những người chúng ta có thể tin tưởng, nhưng cũng có rất nhiều người chúng ta phải luôn tỏ ra dè dặt. Trong một số trường hợp, chúng ta buộc phải thận trọng. Tuy nhiên, vẫn còn lại một dữ kiện cơ bản, đó là chúng ta không thể sống mà không tin những gì người khác nói. Sự tin tưởng này là nền tảng của xã hội. Chính vì thế mà dối trá là một trong những điều nguy hại trầm trọng nhất cho đời sống xã hội. Nhưng chúng ta hãy đi xa hơn một chút nữa. Ngay cả việc nghiên cứu khoa học cũng phải xây dựng trên sự tin tưởng. Thế nào là đưa ra một giả thuyết khoa học, nếu không phải là tin tưởng rằng một định luật nào đó có thể giải thích được những hiện tượng được phân tích? Nhà khoa học tiến hành thí nghiệm là để kiểm chứng giả thuyết mình đề ra. Nếu cuộc thí nghiệm thất bại, nó vẫn còn có giá trị bởi vì nó cho chúng ta biết rằng giả thuyết được đề ra không phải là một giả thuyết tốt, cần được sửa chữa hay bổ túc. Nói tóm lại, tin tưởng vẫn là động lực của cuộc nghiên cứu. Sự kiện này cho chúng ta thấy rằng tin tưởng không phải là một thái độ thuần túy tôn giáo, nhưng là mẫu số chung cho mọi sinh hoạt của con người. Nhưng tin tưởng và hiểu biết như vậy không phải là điều đơn giản. Sự tin tưởng xâm chiếm tất cả mọi thông tin hàng ngày của chúng ta. Nó có mặt ngay cả trong nghiên cứu khoa học. Một nhà khoa học có thể không có niềm tin tôn giáo, nhưng ông vẫn có thể có niềm tin nơi lý tưởng khoa học của ông. Và đó chính là động lực thúc đẩy ông nghiên cứu và duy trì đam mê khoa học của ông. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, niềm tin quan trọng và cần thiết hơn cả vẫn là niềm tin nơi người khác. chúng ta không thể sống trong xã hội mà không tin tưởng, nghĩa là có lòng tin tối thiểu nơi người khác. Chúng ta không thể kết thân với một người nào đó nếu không có tin tưởng. Chúng ta không thể yêu một người nào đó nếu không có tin tưởng. Sự ưng thuận mà hai người phối ngẫu trao cho nhau là kết quả tình yêu hổ tương của hai người. Nhưng tình yêu này lại xây dựng trên niềm tin tưởng hổ tương. Hôn phối là thí dụ điển hình nhất về mối dây liên đới giữa niềm tin, sự trông cậy và tình yêu. Mối dây này cũng có giá trị đối với tất cả mọi cam kết khác của con người. Tôi không thể hiến thân tranh đấu cho một chính nghĩa mà không có tình yêu thương đối với các nạn nhân của bạo động hay bất công, mà không tin tưởng và hy vọng vào hành động của tôi. Một hành động cũng được chia sẻ và hỗ trợ bởi người khác. Chúng ta đang ở trong cốt lõi của thân phận con người. Một lần nữa, chúng ta thấy rằng chúng ta không thể yêu thương nếu không có một niềm tin tưởng nào đó, mà không một hiểu biết nào có thể đánh bại. Dù là người thế nào đi nữa, ai trong chúng ta cũng có ý thức về thiện và ác. Không ai trong chúng ta sống mà không sống theo một số giá trị nào đó. Cho dẫu tôi yếu đuối và chối bỏ một số giá trị nào đó, tôi vẫn còn giữ được một phán đoán rõ rệt về những giá trị đó. Cho dẫu dối trá và lừa gạt là kim chỉ nam của tôi đi nữa, tôi vẫn biết rằng nói dối là điều xấu. Chính vì vậy mà ngay cả khi dối trá, tôi đã phải sử dụng cái bọc của sự thật. Cuộc sống xã hội và công cộng của chúng ta được xây dựng trên một số giá trị mà mọi người đều chấp nhận. Đến đây chúng ta có thể rút ra một kết luận. Hành động tin là một hành động thiết yếu của thân phận con người. Nó là một hành động cao quý và nhân bản, chứ không phải là một hành động tủi hổ thấp hèn. Hành động ấy bao trùm toàn bộ cuộc sống chúng ta, chứ không chỉ dành riêng cho lĩnh vực tôn giáo. Khước từ tin tưởng một cách nào đó cũng chính là khước từ và đánh mất chính bản thân vậy. Với kết luận ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu về sự hiện diện của mẹ Maria trong phụng vụ của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước thứ hai tuần vừa qua, chúng ta đã đọc lại số 103 của Hiến chế Phụng vụ và số 66 của Hiến chế Tinh lý về Giáo hội Ánh sáng muôn dân. Đây là hai tài liệu của Công đồng Vaticano thứ hai. Và hai số này nhắc chúng ta nhớ lại hai nguyên tắc nền tảng của mọi giải thích thần học về sự hiện diện của mẹ Maria trong sinh hoạt phụng vụ của giáo hội. Nguyên tắc thứ nhất là sự bất khả phân ly, sự kết hợp mật thiết giữa Chúa Giêsu Kitô và mẹ Maria. Và nguyên tắc thứ hai nói lên mục đích của sự hiện diện của mẹ trong sinh hoạt phụng vụ, đó là để đưa con người đến với Thiên Chúa, đến với mầu nhiệm cứu rỗi của Chúa Giêsu, vốn là trọng tâm của phụng vụ. Về nguyên tắc thứ nhất, sự kết hiệp mật thiết giữa Chúa Giêsu và mẹ Maria, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn hãy đọc thêm toàn bộ chương 8 của Hiến chế Tinh lý về Giáo hội Ánh sáng muôn dân. Chương 8 này khai triển rộng rãi hơn vai trò của mẹ Maria trong mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội. Hôm nay chúng tôi xin được nói tiếp về đề tài này. Khi đọc qua số đầu tiên của chương 8, hiến chế tinh lý về giáo hội ánh sáng muôn dân. Điểm nội dung chính chúng ta có thể rút ra từ đó là sự hiện diện của mẹ Maria trong mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô không phải là một cái gì phụ thuộc do ý riêng của con người muốn như vậy, nhưng do bởi thánh ý của Thiên Chúa và có tầm quan trọng chính yếu trong chương trình cứu rỗi. Hôm nay chúng tôi xin được nói tiếp về đề tài này. Chúng ta hãy bước thêm một bước nữa trong việc đọc lại văn kiện của quyền giáo huấn giáo hội, trong đó có trình bày một giải thích thần học cho sự hiện diện của mẹ Maria trong phụng vụ của giáo hội. Sau các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, thì chúng ta phải nhắc đến tông hiến của Đức Phaolô Đệ Lục có tựa đề là Marialis Cultus, việc sùng kính mẹ Maria, là văn kiện quan trọng đáng chúng ta xem xét thêm. Văn kiện này đã được công bố ngày 2 tháng 2 năm 1974. Trong tông huấn này, ngoài khía cạnh nói về sự kết hiệp không thể phân chia giữa mẹ Maria và Chúa Giêsu, thì Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục còn nhấn mạnh đến khía cạnh Đức Maria là mẫu gương cho giáo hội trong việc cử hành phụng vụ, là mẫu gương cho giáo hội trong việc cử hành những mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Số 16 của tông hiến Marialis Cultus, lòng tôn sùng mẹ Maria, đã viết như sau. Theo những chỉ dẫn của giáo lý của Công đồng Vaticano thứ hai về mẹ Maria và giáo hội, chúng ta đào sâu một khía cạnh đặc biệt của những liên quan hậu tương giữa mẹ Maria và phụng vụ. Khía cạnh đặc biệt đó là mẹ Maria là mẫu gương cho thái độ tinh thần, trong đó giáo hội cử hành và sống những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ Maria là mẫu gương cho giáo hội khi cử hành phụng vụ, nghĩa là khi cử hành những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đó là mẫu gương đức tin, đức mến, mẫu gương cho sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Trước khi nói đến việc mẹ Maria được tôn kính trong phụng vụ, thì người ta cần nhắc đến mẫu gương của mẹ trong việc cử hành phụng vụ. Trước khi nói đến khía cạnh mẹ Maria là đối tượng được tôn kính trong phụng vụ, nhưng đây là một sự tôn kính thứ yếu để hướng dẫn tín hữu đến với Thiên Chúa mà thôi, thì người ta cần nhắc đến vai trò của mẹ Maria trong phụng vụ như là chủ thể thực hành việc tôn thờ Thiên Chúa, nêu gương cho mọi tín hữu. Giáo hội nói chung và mỗi tín hữu nói riêng đều hướng nhìn về mẹ Maria để bắt chước thái độ của mẹ sống những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, các tín hữu cùng với mẹ Maria noi gương mẹ Maria mà dâng lời chúc tụng Thiên Chúa mà cử hành phụng vụ. Mẹ Maria đã hiện diện với các tông đồ trong ngày lễ hiện xuống để cùng cầu nguyện với họ, cùng thực hành việc phụng vụ với họ, hơn là để được các tông đồ tôn kính. Như thế, khía cạnh được nhấn mạnh trong tông huấn Marialis Cultus, lòng tôn sùng mẹ Maria, về sự nêu gương của mẹ trong những cử hành phụng vụ, nói được là bổ túc cho nguyên tắc thứ hai mà chúng tôi đã nêu ra trong bài trước, đó là mẹ Maria hiện diện trong sinh hoạt phụng vụ của giáo hội để dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa, đến với ân cứu rỗi. Mẹ Maria hiện diện trong sinh hoạt của phụng vụ giáo hội vì mẹ kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô và cộng tác chặt chẽ với chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Và mẹ Maria hiện diện trong sinh hoạt phụng vụ của giáo hội để nêu gương cho mọi tín hữu biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô và biết cộng tác với chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Nguyên tắc về mẫu gương của mẹ Maria trong phụng vụ đã được đào sâu thêm nữa trong thông điệp của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về mẹ Maria, có tựa đề là Redemptoris Mater, mẹ đứng cứu chuộc. Trong đó Đức Thánh Cha nhiều lần quả quyết rằng mẹ Maria đi trước nêu gương cho giáo hội trên con đường đức tin, đức cậy và đức mến, cũng như trên con đường kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có dịp để nói về điều này. tức là tìm hiểu về thông điệp Redemptoris Mater, mẹ đứng cố chuộc của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng vào thứ hai tuần tới đây, tiếp tục loạt bài học hỏi về phụng vụ, chúng tôi sẽ nói về đề tài phụng vụ, dịp gặp gỡ với Thiên Chúa. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Nếu duyệt xét các giáo huấn kinh thánh liên quan tới bình diện cụ thể, chẳng hạn như các lời khuyến dụ, các tâm tình và các hành động, v.v., chúng ta cũng nhận thấy kinh thánh không thể dạy điều sai lầm. Đối với luân lý của kinh thánh, điều đã nói một cách tổng quát liên quan tới các khẳng định giáo thuyết cũng có cùng giá trị. Nghĩa là vì là lời được linh ứng nên trong lời Chúa không thể có sự sai lầm. Tuy nhiên có thể xảy ra là Kinh Thánh cũng kể lại các sự kiện đáng khiển trách hay trình bày các giáo thuyết sai lầm của người khác mà không tán thành các sự kiện này hay các sai lầm đó. Ở đây chỉ phải khẳng định rằng phán đoán của soạn giả Kinh Thánh liên quan tới bất cứ sự kiện nào hay tâm tình nào phải ngay thẳng và vì thế tương ứng với luật khách quan của luân lý. Đây cũng là điều đúng đối với tất cả các phán đoán luân lý. Mà theo Kinh Thánh, trong một cách thế nào đó, chúng cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa, ngay cả khi các phán đoán đó đã không do soạn giả Kinh Thánh nói lên một cách trực tiếp. Tuy nhiên, xem ra có nhiều trang trong Kinh Thánh đi ngược lại với giáo thuyết của sự liêm chính tuyệt đối này của Kinh Thánh. Chẳng hạn các trang trình Phật việc tàn sát và tru diệt hoàn toàn các dân tộc khác, hay trình bày các sự kiện gây gương mù gương xấu, hoặc các sự kiện người công chính, đạo đức đưa ra các lời nguyền rủa chúc giữ chống lại kẻ thù của mình. Tất cả những trang đó trong Kinh Thánh chứng minh cho thấy có nhiều điều bất toàn và trần tục trong các trình thuật của Kinh Thánh, khiến cho người ta phải đặt ra nhiều vấn nạn, khó trả lời. Trước hết là các trình thuật cho thấy cách tàn bạo trong cung cách hành xử của con người, đặc biệt là các trình thuật về chiến tranh, và luật tru diệt tàn sát toàn thể một dân tộc, già trẻ lớn bé, loài người cũng như súc vật, giết hết, không để sống sót một ai. Khi đọc các trang trình thuật này, phải để ý tới các điều sau đây. Thứ nhất, một đôi khi Kinh Thánh chỉ miêu tả điều đã xảy ra bằng cách diễn tả sự trách cứ của soạn giả qua lời phê phán rõ ràng hay từ bối cảnh, thì nó không tạo ra khó khăn đối với sự không sai lầm của Kinh Thánh. Điển hình như trình thuật vụ giết cô tỳ thiếp của thầy Lê-bi vùng Ê-phra-im như kể trong chương 19 sách Thẩm Phán. Trình thuật cho thấy cung cách sống sa đọa tội lỗi của dân chúng vùng Gibea, đồng tính luyến ái và dâm dật. Đồng thời nó cũng cho thấy quan niệm và thái độ hiếu khách lạ kỳ của cụ già Do Thái tiếp đón thầy Lê-bi và cô tỳ thiếp vào nhà, bảo vệ thầy Lê-vi khỏi trở thành đồ chơi dâm dật của dân chúng Gibea, nhưng lại hy sinh cô tỳ thiếp cho họ hãm hiếp đến chết. Thái độ của thầy Lê-vi sau đó chặt xác cô thành 12 mảnh, rồi gửi đến 12 chi tộc Israel để cảnh cáo cung cách sống đồi trụy của con người thời đó, trong đó có cả con cái Israel, cũng là một thái độ tàn bạo. Thứ hai, người đọc thực sự gặp khó khăn khi Kinh Thánh miêu tả các phương pháp tàn ác của chiến tranh và gán cho Thiên Chúa là đã thúc đẩy và ra lệnh làm như thế. Điển hình như trình thuật cảnh chu hiến hoàn toàn thành Jericho cho Thiên Chúa như kể trong chương 6 sách Giô-suê. Chương 7 cùng sách kể lại sự kiện A-khan không tuân lệnh, vẫn lấy đồ vật, hiến biệt hiến cho Chúa nên bị ném đá. Việc thi hành lệnh biệt hiến trong tiếng Do Thái là Kherem, bao gồm việc tru diệt mọi sinh vật được áp dụng cho các thành Hai, Maceda và Libna, như kể trong các chương 8 và 10 của sách Giô-suê. Tuy nhiên, dựa trên các văn bản này để giải thích rằng mọi người Canaan đều bị tru diệt như thế thì không đúng. Theo các sách sau đó như sách Thẩm Phán, người Canaan đã tiếp tục sống trong các vùng đất của họ cho tới các thời sau này và tiếp tục ảnh hưởng trên dân Israel, đặc biệt trong thói tục tôn thờ các tà thần, nhất là thần Ba-al. Dầu sao đi nữa, trong một số trường hợp, văn bản Kinh Thánh xem ra gán cho Thiên Chúa trách nhiệm liên quan tới lệnh tru diệt, biệt hiến Kherem nói trên. Thứ ba, khó khăn không biến mất bởi sự kiện lịch sử các dân tộc sống chung quanh dân Israel có các thói tục tàn ác hơn nữa trong các cuộc chiến theo lệnh của các thần linh của dân tộc thắng trận. Văn bản khắc trên bia đá Mesa thuộc thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, hàng thứ 11 và 12 cho biết vua Moab hãnh diện khoe khoang rằng đã giết dân thành Ataroth và coi đó là một cảnh tượng đẹp lòng thần Camos. Hàng 16 cho biết ông đã sát hại 7.000 người dân núi Nebo vì đã biệt hiến thành này cho thần Camos. Thứ 4. Trên nguyên tắc, tư tưởng tôn giáo gợi hứng cho luật chu hiến là điều xác thực. Bổn phận trung thành với Gia Vê Thiên Chúa và giao ước đã ký kết với Chúa, đòi buộc dân Israel không được tôn thờ bất cứ thần ngoại giáo nào khác, và loại trừ mọi tiếp xúc nguy hiểm với các dân ngoại, như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 20, câu 16-18. Trong tình trạng thời gian đòi buộc đó được diễn tả ra trong việc cần phải áp dụng một luật chiến tranh, tự nó là bất hợp pháp, nhưng tâm thức người thời bấy giờ lại coi là điều được phép làm. Các cuộc chiến và các tàn phá theo sau được coi như là việc trừng phạt dân tộc Canaan vì những xấu xa đổi trụy luân lý của họ. Thứ năm, nhất là cần phải nhớ rằng việc mặc khải của Thiên Chúa cho dân Israel theo một tiến trình từ từ, tiệm tiến với các nhịp bước chậm chạp của lịch sử con người. Đã cần phải có nhiều thế kỷ để dân Do Thái có được quan niệm về sự đại đồng của giao ước và của ơn cứu rỗi. Gia-vê Thiên Chúa đã phải đồng hành với dân Do Thái và giáo dục họ từ từ để chuẩn bị cho họ tiến tới đỉnh cao là sự mặc khải trong tin mừng của thời Tân Ước. Khó khăn lớn thứ hai mà người đọc có thể gặp trong Kinh Thánh đó là các lời chúc giữ. Liên quan tới các lời chúc giữ mà người công chính nói ra chống lại các kẻ thù nghịch, chúng ta phải chú ý tới các nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, các tâm tình của người đưa ra các lời chúc giữ chống lại địch thù là các tâm tình luân lý đạo đức nhằm đánh phạt kẻ gian ác. Thứ hai, trong Kinh Thánh Cựu Ước có luật báo oán, mắt thế mắt, răng đền răng, như viết trong sách Xuất Hành, chương 21, câu 23 trở đi. Nó diễn tả trong kiểu cách thô bạo, nguyên tắc cho rằng mỗi tội đều phải trừng phạt. Vì thế khi người công chính ước mong trừng phạt các kẻ thù địch của mình, thì họ được phép có các tâm tình như thế. Thứ ba, nói chung các lời nguyền rủa chống lại kẻ thù địch được nói ra trong khi cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện đó, người đạo đức thường lẫn lộn lý do riêng tư với lý do của Thiên Chúa, hay ít nhất với lý do của công lý và trật tự chính đáng. Vì thế ai chúc giữ là diễn tả ước mong tự nó là điều hợp pháp, là sẽ không còn có các thù địch của Thiên Chúa nữa. Thứ bốn, trong Kinh Thánh Cựu Ước, một đôi khi người công chính bị bách hại là mẫu người hay là hiện thân của đấng công chính, tức Chúa Kitô, và vì thế sự trừng phạt cầu mong xảy ra cho các kẻ đối nghịch là một lời tiên tri liên quan tới sự trừng phạt xảy ra cho các người thù nghịch Chúa Kitô. Thứ năm, chúng ta không được yêu sách đòi hỏi nơi nền luân lý của Kinh Thánh Cựu Ước, sự anh hùng của tình bác ái yêu thương huynh đệ được trình bày trong Tân Ước. Trong sự toàn thiện, luật lệ Tân Ước vượt xa luật lệ cũ của Cựu Ước. Nhưng điều này không có ý nói rằng lề luật Cựu Ước xấu xa tự trong bản chất của nó. điển hình như luật yêu thương trình bày trong sách Đệ Nhị Luật. Tuy có luật trả thù, mắt thế mắt, răng đền răng, được trình bày trong sách Xuất Hành, nhưng nền thần học yêu thương trong sách Đệ Nhị Luật dẫn đưa chúng ta thẳng tới giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu dạy trong Tân Ước. Vì là dân riêng Chúa chọn, được Chúa yêu thương, nâng niu ấp ủ, che chở phù trì trong tình hiền phụ, hiền mẫu, dân Do Thái có bổn phận phải thờ lạy, kính tôn và yêu mến Thiên Chúa, hết lòng, hết sức, hết trí khôn mình. Ơn gọi của dân riêng Chúa chọn là sống yêu thương, nên họ phải dấn thân, sống và giáo dục con cái sống yêu thương. Yêu thương người đồng hương, đồng đạo, nhất là những thành phần yếu đuối, không được bênh đỡ trong xã hội, như kẻ quá bụa, trẻ mồ côi và người kiều cư. Và không phải chỉ yêu thương con người, mà yêu thương cả cây cỏ, thảo mộc và súc vật thiên nhiên nữa. Giáo thuyết dạy con người biết sống yêu thương tràn đầy là điểm mới mẻ cao cả rạng người trong nền tu đức của sách Đệ Nhị Luật. Nó ghi dấu một bước nhảy vọt về phẩm và là một điểm son đóng góp rất lớn cho nền thần học cựu ước. Và chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu hay trích dẫn sách Đệ Nhị Luật khi giảng dạy. Chúa Giêsu sẽ không chỉ dạy hãy yêu thương tha nhân như chính mình như trong cựu ước, mà hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con. Tóm lại, tất cả các phán đoán của Kinh Thánh diễn tả trong lĩnh vực cụ thể đều có tính cách luân lý đạo đức, nghĩa là phù hợp với luật hành xử ngay thẳng, cả khi chúng không luôn luôn toàn thiện lắm.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Pol Pot đã chết trong tù năm ông 72 tuổi. Cả thế giới đều xếp tên ông bên cạnh những tên đồ tể nổi tiếng nhất của nhân loại như Adolf Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông. Ông cướp chính quyền tại Campuchia năm 1979. Từ đó đất nước chùa Tháp Hiền Hòa đã được ông biến thành những cánh đồng giết người. Với đạo đức cách mạng đã từng được thực hành tại Liên Xô, Trung Cộng và các nước cộng sản khác, ông biến quê hương thành một trại tập trung lao động khổ sai và tế sát 2 triệu đồng bào ruột thịt trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa. Một số chết vì bị xử tử một cách dã man, một số chết tức tưởi vì đói, một số chết từng ngày vì lao động khổ sai. Pol Pot sống những ngày cuối đời bên cạnh vợ và con gái trong một cánh rừng già. Đây là kết quả của một thỏa hiệp được chính những người kế vị ông dàn xếp. Tiếng kêu của 2 triệu người Campuchia từ các cánh đồng giết người đã chẳng bao giờ được lắng nghe. Thế rồi, sau 18 năm thinh lặng, con người mà những hành vi độc ác dã man nhất đã được phơi bày ra trước mặt thế giới lại lên tiếng biện minh. Tất cả mọi sự đều có một lời giải thích. Người ta đã chẳng thấy bất cứ một dấu hiệu nào của hối hận và đau buồn. Pol Pot vẫn cứ quanh co với những lời giải thích và đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác. Bị người phóng viên dồn vào thế phải trả lời dứt khoát, Pol Pot nói tỉnh bơ như sau: lương tâm của tôi trong sạch. Ngay cả giờ đây, bạn có thể nhìn thẳng vào tôi. Tôi có phải là một con người độc ác không? và các bạn thân mến. Ai cũng có thể nại đến tiếng nói lương tâm để biện minh cho hành động của mình. Ngay cả những chế độ độc tài giả mang nhất cũng tung hô lương tâm. Chúng ta đã chẳng nghe đến mòn tai khẩu hiệu lương tâm của nhân loại đó sao? Lương tâm quả là một điều kỳ lạ. Những người như đồ tể Pol Pot vẫn có thể rêu rao rằng lương tâm của mình trong sạch, ngay cả khi lịch sử đã chứng minh một cách rạch ròi rằng họ đã phạm những tội ác tày đình chống lại đồng bào ruột thịt của mình. Nếu còn sống, thì có lẽ Adolf Hitler cũng sẽ trương ra cái lương tâm trong sạch của mình. Trong khi những kẻ nhúng tay vào vũng máu của người đồng loại vẫn vỗ ngực tự hào về lương tâm trong sạch của mình, thì có biết bao nhiêu người khác chỉ vì một lỗi phạm nhỏ như ăn cắp một cái trứng mà lại bị lương tâm giày vò cắn rất khôn nguôi. Năm Cam, người tứ tội Việt Nam nổi tiếng nhất sau năm 1975, đã bị xử tử. Chẳng có ai phủ nhận tội ác của Năm Cam. Nhưng điều đáng chú ý là chính Năm Cam cũng đã thú nhận tội ác của mình. Người ta có thể tự hỏi, còn bao nhiêu bàn tay nhúng chàm khác ở đâu? Hay cuối cùng, câu nói cuối đời của một Pol Pot cũng đã trở thành một thần chú cho những người sống theo đạo đức cách mạng. Lương tâm tôi trong sạch. Đâu là sự khác biệt giữa những kẻ giết người mà vẫn rêu rao lương tâm tôi trong sạch, và những kẻ chỉ ăn cắp có mỗi một cái trứng mà phải suốt một đời bị say rứt? Phải chăng điều được gọi là lương tâm chỉ là một hiện tượng tâm lý cần được giải tỏa? Từ xa xưa, tiên tri Jeremiah đã viết, lòng người trí trá hơn mọi sự, nham hiểm thay nào ai biết được. Và câu trả lời của vị tiên tri là, chính ta, Yahweh, chỉ mình ta mới thấu lòng dạ, ta dò tâm can, nên trả được cho mỗi người tùy đường lối của nó, tùy vào kết quả công việc nó làm. Trái tim con người là nơi xuất phát mọi thứ trí trá và độc ác, như Chúa Giêsu đã nói. Chính từ trái tim con người mà xuất phát những ý nghĩ xấu như giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, chứng gian. Lên án những con người độc ác và những chế độ vô luân không có nghĩa là phủi tay để tuyên bố lương tâm tôi trong sạch. Trái lại, chính khi nhận ra tội ác, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nhìn sâu vào lương tâm của mình, để, như người thu thuế, đứng ở cuối đền thờ, chúng ta cũng đấm ngực thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Không cần phải nhúng tay vào máu của người đồng loại. Ăn cắp dù chỉ một cái trứng cũng đủ để quỳ gối cúi đầu và đấm ngực ăn năn suốt cả một đời. Mùa chay là mùa của hoán cải. Chỉ có hoán cải khi trước hết nhận ra tội lỗi của mình. Và nếu sám hối là khởi đầu của sự thánh thiện, thì một trong những nghịch lý lớn nhất của cuộc sống là khi quỳ gối xuống để thú nhận tội lỗi, con người mới có thể ngước nhìn lên cao. Lạy Chúa, xin gia tăng lòng sám hối cho chúng con, để chúng con luôn cảm nhận được lòng thương xót của Chúa.
Và từ nay con nguyện tình che chối, quyết tâm chừa dứt bỏ tội lỗi thói hư. Bao năm con đã hoang đà, lìa xa lòng mến cha hiền, bao năm thờ ơ hững hờ, đành tâm vội phán sinh ra, mãi miên vui thú gian trần, đành quên nỡ trong thanh âm, ước muốn hoa mong được gì, chỉ thấy hồn nặng thương đau. Nay con xin trở về, nay con xin trở về, về với cha ăn năn trả tội, về với cha xin tha tội gì. Vì giờ đây con thành tâm thống hối, và từ nay con nguyện xin chê chối, quyết tâm chừa vứt bỏ tội lỗi.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.